là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Yên Bái. Tiếp đó là ghi nhận công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia của huyện Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp với Ủy ban dân huyện Trấn Yên tổ chức hội nghị công bố và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu bưởi Trấn Yên, chè xanh Trấn Yên và quế vỏ khô Trấn Yên. Năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái và Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Rau, Hoa quả, Gia Lâm thực hiện 3 dự án quyền sử dụng nhãn hiệu bưởi Trấn Yên, chè xanh Trấn Yên và quế vỏ khô Trấn Yên. Các hoạt động dự án tập trung vào lập hồ sơ đăng ký 3 nhãn hiệu tập thể, xây dựng hệ thống quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể đối với 3 sản phẩm, cũng như xây dựng các phương tiện quảng bá hình ảnh trên thị trường. Sau thời gian thẩm định xét duyệt hồ sơ đăng ký, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu sản phẩm bưởi Trấn Yên, chè xanh Trấn Yên và quế vỏ khô Trấn Yên. Trên cơ sở đó, huyện Trấn Yên thí điểm trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý đối với nhãn hiệu bưởi Trấn Yên cho hợp tác xã trồng cây ăn quả xã Quy Mông, nhãn hiệu chè xanh Trấn Yên cho hợp tác xã chè Khe Năm xã Hưng Khánh và nhãn hiệu quế vỏ khô Trấn Yên cho hợp tác xã quế Khánh Thành xã Hòa Cuông.
Mặc dù dịch COVID-19 có ảnh hưởng đến các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Lục Yên, tuy nhiên 11 tháng năm 2021, giá trị sản xuất của lĩnh vực này vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước. Đến hết 11 tháng, ước tính giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện đạt 1.900 tỷ đồng, bằng gần 95% kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh đạt hơn 1.300 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 607 tỷ đồng. Một số sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chủ yếu thực hiện là đá Macro, xây dựng đá block, đá xẻ tấm lớn, đá xẻ tấm nhỏ, khai thác cát, gạch không nung, bột đá và đá nguyên liệu, nghiền bột. Thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục chỉ đạo phòng chức năng tăng cường hướng dẫn kiểm tra giám sát kịp thời, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tăng cường cải cách thủ tục hành chính giúp cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuận lợi hơn trong quá trình đầu tư phát triển sản xuất.
Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn trồng mới được trên 3.500 hectare rừng, đạt trên 100% kế hoạch năm. Trong đó, các công ty doanh nghiệp trồng được 156 hectare keo và hỗ trợ người dân trồng rừng theo nghị quyết 69 được 1.000 hectare. Người dân tự bỏ vốn trồng được hơn 2.300 ha. Ngoài ra còn trồng 1.700 ha rừng phân tán, chủ yếu là quế, bồ đề, lát, ve keo. Diện tích rừng trồng mới đều được chăm sóc phát triển tốt, tỷ lệ cây sống đạt 97%. Công tác quản lý bảo vệ rừng được thực hiện tốt, trên địa bàn không có điểm nóng xảy ra. Tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép được ngăn chặn kịp thời.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp khó lường, thị xã Nghĩa Lộ đã thiết lập và kích hoạt 5 trạm y tế lưu động sẵn sàng đáp ứng công tác chăm sóc, theo dõi điều trị và hỗ trợ kịp thời F0 điều trị tại nhà khi có tình huống dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng. Bên cạnh đó, các trạm y tế lưu động này cũng thiết lập sẽ làm nhiệm vụ hỗ trợ thị xã trong công tác quản lý người dân trong diện nghi nhiễm. Các trường hợp F1, F2 hoàn thành điều trị trở về địa phương được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà. Và trong trường hợp khi dịch lây lan rộng trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh, từ trên 1.500 trường hợp mắc đến 5.000 ca mắc hoặc vượt trên 5.000 ca mắc. Việc thiết lập và kích hoạt các trạm y tế lưu động sẽ giảm tải được áp lực cho tuyến trên trong việc điều trị và chăm sóc các trường hợp F0, cũng như hỗ trợ việc lấy mẫu xét nghiệm định kỳ cho các trường hợp F0, F1, trường hợp nghi nhiễm trên địa bàn thị xã nếu có dịch bệnh xảy ra.
Hiện nay một số địa phương trong tỉnh như thành phố Yên Bái có số ca mắc mới COVID-19 với xu hướng tăng. Nhiều trường học đã có thông báo cho học sinh nghỉ học tạm thời. Để trẻ mầm non học sinh trong thời gian nghỉ học khỏe mạnh, an toàn, các bậc phụ huynh cần thường xuyên quan tâm chăm sóc và quản lý chặt chẽ. Đặc biệt hướng dẫn giúp đỡ nhắc nhở trẻ thực hiện tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 như thường xuyên súc miệng bằng nước muối hoặc nước súc miệng, tập thể dục, ăn chín uống sôi, rửa tay bằng nước sạch và xà phòng. Không khạc nhổ bừa bãi, giữ nhà cửa luôn sạch sẽ thông thoáng. Cần tự theo dõi sức khỏe, nếu thấy sốt, ho, khó thở thì báo cho người nhà, nhà trường, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi tiếp xúc, tránh chỗ tập trung đông người.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tích cực vận động các nguồn lực để hỗ trợ phòng chống dịch. Nhờ đó đã vận động được trên 650 triệu đồng, trên 90.000 khẩu trang, trên 1.300 mặt nạ chống giọt bắn, 4.300 chai dung dịch sát khuẩn và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho các chốt phòng dịch COVID-19. Khu cách ly tập trung và các gia đình hội viên phụ nữ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Những hoạt động của phụ nữ Yên Bái đã góp phần chung tay cùng toàn hệ thống chính trị trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, vượt qua nhiều khó khăn với những nỗ lực phấn đấu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã và đang hân hoan trong niềm vui khi xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Nhờ khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, nhiều xã đã có sự chuyển mình sâu sắc với những công trình ý đảng lòng dân, từ vùng đất nghèo bừng lên sức sống với những mô hình kinh tế thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, đưa diện mạo nông thôn thay đổi từng ngày. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Được công nhận xã nông thôn mới từ năm 2016, sau 5 năm xây dựng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ thể của người dân, đặc biệt là thực hiện nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng, tháng 8 năm 2021, xã Việt Thành được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Đây là sự biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền xã Việt Thành đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng là niềm vinh dự tự hào, là niềm hạnh phúc của hàng nghìn hộ dân địa phương. Bà Lê Thị Lụa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành cho biết.
Đối với xã Việt Thành xác định là xây dựng nông thôn mới không có điểm dừng. Chính vì vậy mà đối với cấp ủy, chính quyền xã Việt Thành đã tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành tổ chức thực hiện, tập trung trong công tác tuyên truyền vận động người dân. Trước hết là chúng tôi đã rà soát lại 19 tiêu chí, những tiêu chí gì mà cũng chưa, những tiêu chí nào mà còn yếu thì chúng tôi tiếp tục là phát triển, nâng cao lên.
Điện đường trường trạm là những đổi thay đầu tiên về diện mạo kể từ khi xã Việt Thành đạt chuẩn nông thôn mới. Tính từ năm 2015 đến nay, nhân dân và doanh nghiệp của xã Việt Thành đã đóng góp trên 62 tỷ đồng, chiếm 66,2% tổng nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao, hiến trên 31.000 m2 đất để xây dựng nhà văn hóa xã, làm đường giao thông, sân thể thao. Con đường nối từ thôn Phú Mỹ đến Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành là một minh chứng, rộng gần 5 mét, con đường chạy thẳng giữa cánh đồng. Từ khi đi vào sử dụng đã góp phần lớn vào việc đi lại thuận tiện giao thương buôn bán của người dân. Bà Nguyễn Thị Kết, người dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên phấn khởi nói.
Năm nay tôi 70 tuổi, nhưng mà tôi sống ở Việt Thành về đây là 60 năm. Nhưng mà từ trước nay tôi thấy con đường nông thôn của xã Việt Thành đổi mới, khang trang, vườn hoa, cây cảnh đều là sạch đẹp. Từ đường làng ngõ xóm đến đường của nông thôn ra đường xã, đường ủy ban đều là xanh trang sạch đẹp nhờ Đảng và Chính phủ và Ủy ban xã Việt Thành cho chúng tôi được con đường sạch sẽ, khang trang, sạch đẹp. Chúng tôi rất là phấn khởi.
Không chỉ đổi thay ở diện mạo nông thôn mà ở xã nông thôn mới nâng cao Việt Thành, người dân còn được chăm sóc đáp ứng các yêu cầu về tinh thần, tiếp cận và các dịch vụ khám chữa bệnh tốt nhất từ tuyến xã. Nhờ quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, trạm y tế xã Việt Thành không ngừng được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men và nhân lực phục vụ khám chữa bệnh. Đội ngũ y bác sĩ được đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn thường xuyên. Nhờ đó, trạm y tế đã thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Chị Trần Thị Thu Phương, thôn Phú Lan, xã Việt Thành cho biết.
Ở đây thì không gian và cơ sở vật chất rất là đầy đủ và sạch sẽ, làm cho mình cảm thấy đến đây khám thì rất là thoải mái, không phải chờ đợi. Tinh thần đến đây thì rất là thoải mái, thì các y bác sĩ ở đây thì rất là tận tình, chu đáo.
Là một trong những xã được công nhận chuẩn nông thôn mới từ tháng 11 vừa qua, đến xã Bảo Ái, huyện Bình hôm nay, sự đổi thay hiện rõ mọi nơi. Nhà văn hóa, ngòi khang vừa được hoàn thành đưa vào sử dụng đã phục vụ đắc lực cho việc tổ chức các hoạt động của thôn xã. Trong đó, số tiền xây dựng nhà văn hóa 100% từ nguồn vốn xã hội hóa. Ông Trần Xuân Trường, bí thư chi bộ thôn cho biết.
Chúng tôi là có 223 hộ và 854 nhân khẩu. Thế thì chủ yếu là làm nông nghiệp, thế nhưng mà với cái sự đoàn kết nhất trí cao của tập thể chi bộ cũng như là các đoàn thể trong thôn, và đặc biệt là cái sự đồng tâm hợp lực của bà con nhân dân, thì bà con đã đóng góp được 300 triệu đồng và chi bộ cùng với thôn là tổ chức vận động quyên góp bên ngoài được 120 triệu đồng, và sau 3 tháng thi công thì chúng tôi hoàn thành được cái ngôi nhà đúng như mơ ước của bà con.
Với xuất phát điểm thấp khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã Bảo Ái có trên 60% đồng bào là dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, qua 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Bảo Ái đã có những bước tiến mạnh mẽ. Khi kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, thu nhập bình quân đạt trên 37 triệu đồng mỗi người mỗi năm, hệ thống giao thông được đồng bộ với gần 36 km đường giao thông nông thôn, được đầu tư nâng cấp, bê tông hóa và cứng hóa. Anh Hoàng Văn Việt, thôn Ngoài Gần, một trong những hộ nghèo của xã được hỗ trợ làm nhà mới cho biết.
Trước đây cả nhà mình ở nhà tranh thôi, rột nát lắm. Vợ chồng thì bị bệnh, chẳng đi làm được gì. Được nhà nước hỗ trợ tiền làm nhà, người dân ở trong xã giúp đỡ nữa mới có nhà mới để ở. Giờ không lo nhà đổ nữa rồi, mình sẽ cố gắng làm nương đồi để nuôi con đi học để ngày mai này cho đỡ khổ.
Là xã vùng ngoài của huyện Văn Chấn, xã Đại Lịch đã vượt khó để xây dựng nông thôn mới nâng cao. Địa phương này đã tập trung triển khai nhiều giải pháp trọng tâm cùng những cách làm hay và sáng tạo, lấy xây dựng cơ sở hạ tầng là then chốt, phát triển kinh tế là nền tảng. Đến nay, xã đã hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp, trồng rừng kinh tế với các loại cây, keo, bồ đề, kết hợp chăn nuôi châu bò, phát triển mô hình nuôi lợn thịt, lợn nái và phát triển thương mại dịch vụ. Khuyến khích nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 36 triệu đồng mỗi người mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,75%. Cũng như nhiều hộ tại thôn Khe Đồng, gia đình anh Lê Văn Vững có thu nhập vài trăm triệu đồng trên năm từ cây bưởi. Từ đất vườn tạp chỉ trồng chuối, anh Vững đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng 150 gốc bưởi diễn. Nhờ chăm sóc đúng theo quy trình kỹ thuật, lại năng động nhạy bén tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Cây bưởi đã giúp gia đình anh Vững có củ ăn củ để vươn lên làm giàu. Anh Vững cho biết.
Trong cái quá trình nông thôn mới thì ngày xưa cái vườn này của tôi thì cũng chỉ là cái vườn trồng vài cây chuối thôi. Mới cả thậm chí còn nuôi cả cỏ cơ. Nhưng chẳng qua xong rồi thời đại văn minh thì xã hội phát triển thì tôi cũng lấy ít giống bưởi diễn ở quê nhà tôi nên đi trồng. Và mà nói chung là không phải một mình tôi trồng của tôi mà tôi cũng bán rất nhiều cho coi như là bà con hoặc là anh em trong làng, trong xóm này.
Thước đo hạnh phúc của nhân dân trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Đại Lịch không chỉ là sự đổi thay trong cơ sở hạ tầng, sự giàu mạnh về kinh tế mà còn được minh chứng ở sự nâng cao của đời sống tinh thần. Toàn xã 100% các thôn có nhà văn hóa khang trang là tiền đề cho sự ra đời của hàng loạt các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. Qua đó đã làm phong phú đời sống tinh thần cho người dân. Bà Nguyễn Thị Minh, thôn Lường cho biết.
Trước đây thì là chúng tôi không biết là tập dưỡng sinh, cũng không biết những cái sự kiện bên ngoài thì rất là khó tiếp xúc. Nhưng mà đến bây giờ thì là chúng tôi rất phấn khởi, con người thoải mái, được đi giao lưu ở thôn và ra các thôn bạn.
Thực tế bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, hệ thống đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, thủy lợi, phục vụ sản xuất trên địa bàn tỉnh Yên Bái còn khá thấp, cần nguồn lực đầu tư lớn. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị và sự vào cuộc sát sao của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành chức năng và các địa phương, chương trình xây dựng nông thôn mới ở Yên Bái đã được triển khai trên phạm vi rộng đến nhiều ngành lĩnh vực và nhiều đối tượng, lấy tư tưởng dân làm gốc để thực hiện phong trào thi đua Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới. Tính đến nay, Yên Bái đã có 86 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu và 2 địa phương là huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái hoàn thành chương trình nông thôn mới. Ông Hoàng Văn Toàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết.
Qua thực tế triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới, ở những xã nông thôn mới đã được những kết quả bứt phá là làm nên những kỳ tích trong xây dựng nông thôn mới. Các công trình hạ tầng nông thôn như điện, đường, trường, trạm y tế được đầu tư kiên cố, giao thông đi lại thuận tiện, cuộc sống người dân nơi đây nhờ đó ngày càng ổn định. Người dân cũng thi đua xây dựng đời sống văn hóa, tăng gia sản xuất để có thêm thu nhập, nâng cao đời sống. Những tuyến đường, thôn xóm, liên xã đã được đổ bê tông rộng và đẹp. Các công trình phúc lợi, trường học được xây dựng khang trang, kiên cố, khu khuôn viên nhà cửa được trang trí sạch đẹp. Công cuộc xây dựng nông thôn mới đã mang luồng không khí mới cho các địa phương, mang đến niềm vui cho người dân khi chất lượng cuộc sống được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần.
Xây dựng nông thôn mới đã nhân lên niềm vui cho mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi địa phương, bởi mỗi người đã được đóng góp hy sinh một phần lợi ích riêng để có lợi ích chung. Để hôm nay trên khắp các vùng quê của Yên Bái hiện hữu sự phát triển đổi thay, đưa cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một nâng cao. Mỗi người dân Yên Bái hạnh phúc sẽ tạo nên gia đình hạnh phúc, xã hội hạnh phúc là nền tảng để có huyện hạnh phúc và vươn lên thành tỉnh Yên Bái hạnh phúc. Mục tiêu đó sẽ không còn xa bởi sự tiếp sức từ chương trình xây dựng nông thôn mới đã và đang được các địa phương tích cực triển khai.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng trường học đàn chuột quốc gia là chủ trương lớn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tại mỗi địa phương. Xác định được mục tiêu đó, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục huyện Văn Yên đã tập trung mọi nguồn lực xây dựng các đơn vị trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia, hướng tới mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất cho người học, tạo môi trường thuận lợi cho người dạy, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Là huyện miền núi, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với những cách làm sáng tạo hiệu quả, đến nay huyện Văn Yên đã có gần 40 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ gần 60%. Để tạo điều kiện cho các địa phương xây dựng trường chuẩn, huyện Văn Yên thực hiện phương châm dễ làm trước, khó làm sau, chọn đầu tư cho những trường cận chuẩn để thực hiện trước. Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh huy động xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất cho các trường đặc biệt khó khăn. Từ đó tạo thuận lợi cho các nhà trường hoàn thành các tiêu chí về trường chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Ông Lưu Quang Lợi, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Văn Yên cho biết.
Từ cái kết quả xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học có nhiều chuyển biến rõ nét, được xây dựng theo hướng đồng bộ hóa, kiên cố hóa các cái hoạt động về chuyên môn, đặc biệt là các hoạt động về bồi dưỡng, đào tạo giáo viên được đặc biệt quan tâm, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được sắp xếp phù hợp, từng bước đáp ứng được cái yêu cầu trong cái tình hình mới. Môi trường giáo dục, gia đình, nhà trường và xã hội được thường xuyên quan tâm. Từ kết quả đó đã góp phần quan trọng vào mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và đảm bảo các cái điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Dù được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, nhưng do yêu cầu đổi mới giáo dục, những tiêu chí trường chuẩn trước đây không còn phù hợp. Vì vậy, trường tiểu học và trung học cơ sở Quang Minh, huyện Văn Yên đã tập trung xây dựng và đề nghị công nhận lại trường chuẩn, tạo điều kiện cho các nhà trường hoạt động. Theo đó, nhà trường đã được đầu tư xây dựng mới 6 phòng học bộ môn, 6 phòng chức năng, phòng máy vi tính, phòng học âm nhạc, mỹ thuật, phòng thực hành và 4 phòng hành chính, được cải tạo lại khuôn viên sân trường, cổng trường, trang bị thêm nhiều thiết bị dạy và học mới, với tổng mức đầu tư hơn 7 tỷ đồng. Nhờ đó, nhà trường đã có đầy đủ các phòng chức năng, gần 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn theo tiêu chí mới. Chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng cao, tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh đều tăng qua các năm. Thầy giáo Phạm Minh Tuấn, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Quang Minh, huyện Văn Yên nói:
Từ khi mà đạt chuẩn đến giờ thì các em là những người mà được hưởng nhiều nhất từ cái việc mà xây dựng trường chuẩn. Một là các em đi học chuyên cần hơn, hai là các em được học tập dưới các cái điều kiện như phòng học, phòng bộ môn khang trang sạch sẽ và đầy đủ các trang thiết bị để các em được học tập và được vui chơi dưới không gian thoáng mát hơn.
Kinh nghiệm trong việc xây dựng trường chuẩn quốc gia tại trường tiểu học và trung học cơ sở Quang Minh là cùng với việc đầu tư của nhà nước, nhà trường đã đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa và sự quan tâm ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương và sự đồng thuận của phụ huynh học sinh trong việc thực hiện các tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Thông qua công tác tuyên truyền, nhà trường đã huy động được 300 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, cựu học sinh để xây dựng mới các công trình phụ trợ, đảm bảo tiêu chuẩn, mua sắm máy vi tính, máy chiếu, TV để hỗ trợ hoạt động dạy học và cải tạo cảnh quan nhà trường. Thầy giáo Phạm Minh Tuấn, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Quang Minh, huyện Văn Yên cho biết.
Bên cạnh cái việc đầu tư về cơ sở vật chất của nhà nước thì nhà trường luôn xác định là cái việc vào cuộc của cha mẹ học sinh là rất quan trọng. Nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cho phụ huynh học sinh thấy được cái mục tiêu của xây dựng đạt chuẩn quốc gia, đó là nâng cao chất lượng học sinh, đặc biệt là cái sự phối hợp của phụ huynh học sinh trong việc mà ủng hộ về vật chất cũng như tinh thần đối với lại cái công tác xây dựng của nhà trường, đặc biệt là quản lý con em, phối hợp nhà trường để cùng giáo dục các em học sinh ở nhà.
Với sự quan tâm của chính quyền địa phương cùng với sự huy động sức dân trong xây dựng cơ sở vật chất, diện mạo trường tiểu học và trung học cơ sở Quang Minh đang từng bước được khởi sắc, tạo điều kiện tốt nhất cho giảng dạy và học tập. Điều đó cũng đã tạo động lực để đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường tích cực phấn đấu từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nhằm nâng cao và duy trì tỷ lệ chuyên cần cho nhà trường. Cô giáo Hoàng Thị Lan Hương, trường tiểu học và trung học cơ sở Quang Minh, huyện Văn Yên nói:
Khi nhà trường bắt đầu thực hiện cái chương trình xây dựng trường chuẩn quốc gia thì nhà trường đã có những thay đổi về mặt cơ sở vật chất. Trường học khang trang hơn và đội ngũ giáo viên thì cũng đã tích cực tham gia những các lớp bồi dưỡng tập huấn để đáp ứng được với cái phương pháp dạy học lấy học sinh làm trọng tâm, làm trung tâm để giảng dạy. Từ đó thì đã tạo được cái động lực thúc đẩy giữa dạy và học, giữa giáo viên và học sinh.
Em Nguyễn Anh Thư, lớp 9B trường tiểu học và trung học cơ sở Quang Minh, huyện Văn Yên chia sẻ.
Được học trong ngôi trường mới em cảm thấy rất vui và thích thú. Được có các phòng như phòng vật lý, phòng hóa học và phòng tiếng Anh. Thầy cô cũng đổi phương pháp học mới. Và trong giờ học đấy cả lớp cũng đều rất sôi nổi và đều yêu thích môn học và cũng hiểu bài hơn. Chúng em mong muốn được đến trường hàng ngày.
Còn đối với trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, một trong những trường có bề dày lịch sử và có nhiều thành tích, thì việc xây dựng trường chuẩn quốc gia được coi là một trong những giải pháp căn cơ trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Là trường trọng điểm của huyện, những năm qua trường Trung học Phổ thông Chu Văn An được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất với hệ thống phòng học và các thiết bị giảng dạy đầy đủ hiện đại. Cùng với đó, nhà trường cũng chú trọng nâng cao về năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp dạy và học. Nhờ vậy, năm 2015, trường Trung học Phổ thông Chu Văn An đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đến tháng 11 năm 2021, trường vinh dự được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Thầy giáo Nguyễn Mạnh Hà, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên nói:
Chúng tôi quan tâm xây dựng các cái tổ chức trong trường học, đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Đây là cái cốt lõi để nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng trường học hạnh phúc, xây dựng cái môi trường trường học để đạt được cái mỗi ngày đến trường là một cái ngày vui.
Nói về sự quan tâm của ngành và những đóng góp trong việc xây dựng trường chuẩn quốc gia của đội ngũ giáo viên, cô giáo Nguyễn Thị Phương Lan, trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên cho biết:
Chúng tôi cũng được sở tổ chức các cái cuộc tập huấn để tham gia cái việc học tập để nâng cao thêm về phương pháp giảng dạy, đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy học. Và chúng tôi sẽ tích cực ứng dụng những cái phần mềm, những cái chương trình mà chúng tôi học tập được để đưa vào giảng dạy, tạo cái động lực phấn khởi cho các em học sinh và nâng cao cái chất lượng giảng dạy trong thời gian tới.
Trong những năm qua, chủ trương xây dựng trường chuẩn quốc gia không chỉ tạo động lực thúc đẩy việc nâng cao chất lượng dạy và học tại các nhà trường, mà còn tạo điều kiện giúp ngành giáo dục Văn Yên thực hiện tốt mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực cho địa phương.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng máy móc trong sản xuất nông nghiệp không chỉ góp phần giảm sức lao động, nâng cao hiệu quả năng suất trong công việc mà còn tận dụng tối đa các sản phẩm nông lâm nghiệp, hạn chế xả rác thải ra môi trường sống, hướng đến sản xuất công nghệ, sản xuất xanh và thân thiện. Nhận thức được tiện ích đó, em Nguyễn Hồng Sơn, khoa điện tử công nghệ trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã sáng chế ra chiếc máy đa năng để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại chính gia đình mình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Máy đa năng công nghệ cao, giải pháp hiệu quả ứng dụng vào thực tiễn qua phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Xuất thân trong một gia đình nông nghiệp, cha mẹ thường xuyên phải đi làm vỏ quế và chăn nuôi gia súc gia cầm để phục vụ cuộc sống, đã khiến sinh viên Nguyễn Hồng Sơn, khoa điện tử công nghệ, trường Cao đẳng nghề Yên Bái nảy sinh ý tưởng để thiết kế chế tạo ra chiếc máy đa năng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ngay tại gia đình mình. Hồng Sơn cho biết thêm.
Ý tưởng của em là từ gia đình ạ. Bố mẹ làm nông dân, em muốn sản xuất chiếc máy để phục vụ cho gia đình và mọi người xung quanh. Thứ hai nữa là em học điện tử ạ. Em muốn đưa những cái em đã học ạ vào thực tế ạ để phục vụ cho mọi người ạ.
Hiện nay trên thị trường có khá nhiều loại máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp đa dạng về mẫu mã, chủng loại, kích thước, nhưng điểm chung của các loại máy này là giá thành cao so với sản xuất nhỏ tại nông hộ. Thêm vào đó, máy thường có một hai chức năng cơ bản phục vụ sơ chế một loại sản phẩm nông nghiệp nhất định. Trong khi đặc thù của kinh tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh là sản xuất nhỏ, phối hợp nhiều ngành nghề, loại cây trồng. Do đó, nếu muốn áp dụng cơ giới hóa máy móc và sản xuất sẽ phải bỏ ra kinh phí không nhỏ. Chính vì vậy, ngay khi có ý tưởng về máy đa năng, Hồng Sơn đã chia sẻ với các thầy cô và bạn bè để nhận được những lời khuyên và sự giúp đỡ. Thầy giáo Bùi Thái Sơn, trường khoa điện tử công nghệ, trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Với bạn Sơn thì cũng là một bạn có cái xuất thân, một gia đình cũng là làm nghề nông nghiệp. Do đó là em cũng có cái mục tiêu phấn đấu là tạo ra những cái sản phẩm để giúp đỡ cho chính gia đình mình, bố mẹ mình. Do đó là em có cái tinh thần làm việc là rất là hăng say. Khi mà để mà tạo ra sản phẩm thì có những khi là phải làm việc cả buổi tối. Bởi vì khi mình nghĩ ra một ý tưởng, mình muốn hoàn thành nó thì Với cái sự tâm huyết của em Sơn thì em có thể là dành ra cả cái thời gian buổi tối, có thể là thức thâu đêm để xử lý những cái công việc.
Điều đặc biệt trong quá trình thiết kế, chế tạo, lắp ráp và hoàn thiện chiếc máy đa năng, Hồng Sơn sử dụng đa phần nguyên liệu là những vật liệu tự có, được lấy từ các bộ phận của một số thiết bị đã bị hỏng. Nhờ đó mà tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư mà vẫn đảm bảo nguyên tắc hoạt động của máy, em Sơn chia sẻ.
Tính mới và tính sáng tạo của máy em là em sẽ tận dụng lại những thứ như là bộ nhôm xích cũ của xe máy á, hoặc là những cái chất thừa như mái tôn có thể tận dụng làm cái tre cho máy đi sắn á. Và quả lô này sẽ tận dụng lại từ quả lô máy sát đã qua sử dụng ạ.
Đặc điểm mới và sáng tạo nhất của chiếc máy này chính là công năng của chiếc máy với một động cơ được sắp xếp bố cục và hệ thống vòng bi, dây chuyền Coroa, mà chiếc máy đa năng có thể sử dụng với 4 công năng là máy thái chuối, máy dập cành quế, máy rua sắn, máy rửa xe. Theo đó, chuỗi máy được đặt ở 4 góc, có bánh xe cao su tiện lợi cho di chuyển, có thể thiết kế với đường kính phù hợp cho từng loại sản phẩm và được thiết kế nắp cửa ra riêng. Máy thái chuối gồm khung và bộ dao băm có thể tháo lắp thuận tiện. Máy đập cành quế hoạt động dựa trên nguyên lý của 2 quả lô chạy cùng chiều. Máy rua sắn gồm khung máy và bộ lưỡi rua. Để các máy phối hợp nhịp nhàng, Hồng Sơn gặp không ít khó khăn về bản vẽ và gia công lắp ráp sản phẩm. Hồng Sơn cho biết thêm.
Đầu tiên em sáng chế thì em chỉ sáng chế chủ yếu là máy ép cành quế. Trong quá trình em sáng chế thì em thấy bố mẹ vẫn còn vất vả nhiều. Em sẽ thêm những thiết bị như rua sắn và thái chuối để phục vụ cho chính gia đình mình. Khó khăn trong khi sáng tạo ra chiếc máy là đầu tiên là bản vẽ. Trong quá trình vẽ thì gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta mới đưa ra thực hiện. Thực hiện thì cũng có nhiều khó khăn như là mình không có nhiều thiết bị công nghệ để phục vụ nên chúng ta phải gia công nhiều.
Sản phẩm máy đa năng sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả bất ngờ, được ứng dụng trước trực tiếp tại gia đình Hồng Sơn và một số hộ dân lân cận. Sản phẩm chạy bằng điện nên không xả khói ra môi trường. Các sản phẩm hoạt động hết công năng, tận dụng tối đa nguyên liệu thừa, nguyên liệu không thể sử dụng nên giúp bảo vệ môi trường xanh sạch. Đặc biệt, sản phẩm này của Hồng Sơn đã được Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng nghề Yên Bái tạo cơ hội tham gia các chương trình. Mới đây nhất, sản phẩm của Hồng Sơn đã xuất sắc giành giải nhất liên hoan tuổi trẻ sáng tạo khu vực Tây Bắc. Chị Lại Thị Nguyễn, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Về bạn Sơn ấy là một cái đoàn viên rất là tích cực, nhiệt tình trong các phong trào hoạt động đoàn của chi đoàn, của liên chi đoàn khoa cũng như là của đoàn trường, và đặc biệt là trong công tác nghiên cứu khoa học, trong các cái sáng tạo về kỹ thuật cũng như các cuộc thi khởi nghiệp thì bạn đều rất là tích cực tham gia và đều là giành được những cái giải cao trong các cuộc thi đó. Thế thì về cái tinh thần sáng tạo của bạn ấy thì được thể hiện ở rất là nhiều các cái hoạt động khác nhau. Thứ nhất là trong các hoạt động đoàn ấy thì bạn ấy cũng có những cái sáng tạo khi mà tham gia các cái phong trào. Thứ hai nữa là khi mà tham gia các cái hoạt động nghiên cứu khoa học ấy thì bạn ấy đã thể hiện được cái sự sáng tạo ở mình và qua các cái sản phẩm mà bạn ấy tham gia dự thi trong các cuộc thi. Và chính vì lý do đó nên là vừa rồi thì bạn ấy cũng có đề xuất với đội đoàn trường là có bạn ấy muốn thực hiện một cái sản phẩm chính là chiếc máy đa năng. Thế thì sau khi mà bạn đưa ra ý tưởng như thế thì các thầy cô trong khoa cũng rất là nhiệt tình hỗ trợ bạn ấy trong công tác là lắp đặt hay là thiết kế. Thế còn đoàn trường cũng tích cực hỗ trợ về mặt động viên là về nhân lực, có thể là các bạn cần hỗ trợ của các bạn đoàn viên khác hay không. Thế rồi là cũng khuyến khích bạn ý và cũng có hỗ trợ bạn ý khi mà các bạn ý có đề xuất. Thế thì qua đây thì cũng thấy là bạn ý cũng là một cái tấm gương để cho các cái bạn đoàn viên trong nhà trường học tập và nói theo.
Hiện nay vấn đề phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường đang là những vấn đề được cả xã hội quan tâm, bởi các yếu tố của môi trường đang ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức khỏe đời sống của con người. Việc bảo vệ môi trường đến từ những hành động nhỏ như đổ rác đúng nơi quy định, bảo vệ nguồn nước, trồng nhiều cây xanh, hay sáng tạo hơn là sáng chế ra những giải pháp khoa học, những loại máy móc phục vụ sản xuất không gây ra khói bụi, tận dụng tốt các sản phẩm thừa của nông nghiệp như chiếc máy đa năng công nghệ cao của chàng sinh viên Nguyễn Hồng Sơn cũng là hoạt động thiết thực trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất gắn với bảo vệ môi trường.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.